Nghĩa là mọi người đó có thấy ông hay không mà gọi là giáo hóa. Đó là cái chỗ phải khéo thấy. Nếu mà mọi người thấy ông thì tức là sao? Tức là có ông có người rồi, không? Mọi người mà thấy được ông thì tức là có ông có người, tức là có ta có người rồi, không? Mà có ta có người là sao? Tức là mê ngay. Cho nên là ông Tăng không hiểu được cái ý đó liền, ông bảo là chẳng thấy. Nếu thấy được là có hai rồi, có mình có người rồi. Khi gạn lại, vì sao chẳng thấy? Như vậy thì chẳng thấy, nhưng vì sao chẳng thấy? Ông Tăng đáp rõ ràng là không tướng. Chỗ đó là không tướng. Thì chính ở chỗ đó mới là chỗ giáo hóa đó. Thấy được, chính chỗ đó là chỗ giáo hóa đó. Còn giáo hóa gọi là cái thân tướng này thì cái đó là cái gọi là cái ngã này thôi. Còn cái chính cái chỗ không tướng đó thì đâu có ta có người gì, mà thấy được cái chỗ đó thì chính chỗ đó là chỗ giáo hóa đó. Không tướng thì có ai cho rồi có ai được, không tướng ai cho ai được. Nhưng mà sư gạn thêm cái nữa, vậy thì nay đây đó có thấy lão tăng hay chăng? Không. Tức là ông nói như vậy thì ông là không tướng, chúng sanh là không thể thấy, không? Vậy thì ngay đây đó thì có thấy lão tăng hay chăng? Chỗ này là chỗ gạn lại đó, không? Để gạn lại xem coi cũng còn kẹt có cái chỗ gọi là ta người hay không đó. Hỏi có thấy lão tăng hay chăng? Nếu mà mình thấy ngài tức là sao? Tức là thấy nơi người rồi. Mình thấy ngài tức là thấy qua người, mà thấy qua người tức là quên mình, cũng còn thấy có mình có người. Cho nên ở trước là chúng sanh không thấy mình, không? Nhưng mà đây ngài gạn lại, nhưng mà còn lão tăng thì sao? Không có thấy lão tăng hay chăng? Nếu mình không khéo là thấy tức là thấy ngài tức là có mình. Có mình có ngài, tức là có mình có người nữa. Cho nên tăng theo hòa thượng chẳng phải chúng sanh. Hỏi thấy không thì không đáp thấy hay không thấy, mà ngài rõ được ý liền, hòa thượng chẳng phải là chúng sanh. Vậy thì thấy chỗ nào? Thì sư bảo tự biết tội lỗi liền được, tức là tự thấy là trên hết, tự thấy là xong. Còn nếu mình thấy được á thì dù cho thấy cái gì đi nữa cũng là cái bóng dáng thôi, không phải thật. Cho nên tự biết lỗi liền được. Nghe là tự thấy xong. Sư vợ chúng, tâm long nữ đích thân dâng lên chọn là việc tự nhiên. Ông Tăng hỏi đã là tự nhiên thì khi dâng là gì? Sư bảo nếu chẳng dâng thì đâu biết tự nhiên. Đây là dẫn trong kinh Pháp Hoa là long nữ mà dâng hạt châu lên Đức Phật rồi Đức Phật liền tiếp nhận đó, thì ngay đó thì long nữ mới nói với ngài Xá Lợi Phất đó, như là tôi dâng hạt châu rồi Đức Phật nhận hạt châu, có nhanh chăng? Nếu mà lấy sức thần của ông đó mà xem thì tôi thành Phật còn nhanh hơn cái việc đó nữa. Cho nên dâng hạt châu Phật liền nhận, thì ngay đó thì long nữ liền chuyển thân qua phương Nam rồi thành Phật đó. Cho nên ở đây sư dạy chúng là về tâm long nữ đó là đích thân của bà dâng lên, thì vậy là chọn là cái việc tự nhiên thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là long nữ đó là chính đích thân của bà, nơi tự tâm nó dâng lên, thì cái việc đó cũng là chọn là cái việc tự nhiên. Nghĩa là đó là cũng là cái sẵn có thôi, chứ không có gì thêm bớt trong đó. Nó dâng đó, nhưng mà cái việc đó cũng là tự nhiên. Mình đọc kinh Pháp Hoa, nhiều khi mình nói nghe long nữ dâng hạt châu lên Phật, mình tưởng đâu là vậy là có cái hạt châu gì đó rồi đem ra dâng lên, thấy không? Nhưng mà đây thì ngài nói đó cũng là cái việc tự nhiên, không phải là từ người khác mà được. Thì ông Tăng hỏi với đã là tự nhiên thì khi dâng là cái gì? Đã là tự nhiên rồi thì dâng cái gì? Thì sư bảo nếu chẳng dâng thì đâu biết tự nhiên. Làm sao vậy? Không dâng thì làm sao biết tự nhiên? Tự nhiên tức là sẵn vậy rồi, tức là có sẵn này rồi, nhưng mà không dâng thì làm sao biết có sẵn? Thành ra dâng đó là dâng cái gì? Dâng đó tất nhiên là nói rõ là mình sẵn đây thôi chứ không gì khác hết, phải không? Nhưng mà Mình nếu mà không dân là không biết gì hết, có mà không biết gì hết thì làm sao biết tự nhiên. Cho nên dân, nhưng mà tự dân vậy thôi, nghĩa là tự hạt châu mình thì mình đem dân lên vậy thôi, đó là nói lên là mình nó có sẵn vậy thôi, chứ không phải đợi cho, không phải đợi người khác cho, đợi Phật cho. Dân cũng như là trình vậy thôi. Như vậy thì dân hạt châu rồi Phật nhận, thì cái thì long nữ liền chuyển thân thành Phật. Nhưng mà người đọc Pháp Hoa đó thì đọc mà theo chữ nghĩa thì cái liền nghĩ rằng như vậy thì long nữ có hạt châu đem ra rồi dâng lên, dâng lên rồi Phật nhận, phải không? Nhưng mà hiểu kiểu đó thì có dính dáng gì? Nếu hiểu vậy đó thì giờ giả sử có người đặt câu hỏi lại, như là Phật nhận đó, nhưng mà là Phật nhận là Phật để đâu? Nhận là để đâu? Cho nên nếu mà có đưa lên rồi có nhận, mà nhận đó thì Phật nhận rồi thì sao rồi bà lấy cái gì thành Phật? Cho nên hiểu kiểu đó là hiểu theo kiểu chữ nghĩa. Cho nên đây là muốn nói lên Phật nhận đó, tất nhiên là bà với Phật đó chỗ tâm đó đã khế hợp nhau, cho nên dâng lên thì liền nhận, đó là thầm khế hợp với ý Phật, gọi là nhận thôi. Mình nghe nó nhận là tưởng đâu là Phật có nhận gì đó, nhận rồi thì về là nhận rồi, không biết là ngài để cái đó đâu, mà có chỗ để đó thành ra có cái chỗ thấy rồi. Sư và chúng 800 gã làm Phật tìm một vị đạo nhân khó được. Ông Tăng hỏi: chỉ như chỗ không Phật không người á thì lại có tu hành hay không? Sư đáp: trừ bỏ hai cái này thì có 100,000 muôn ức. Ông Tăng thưa: khi mà đạo nhân á thì ở chỗ nào? Sư bảo: ông thế ấy tức chẳng tu hành rồi. Ông Tăng liền lễ bái. Sư bảo: thật còn có chỗ cần ông, nhưng mà chính thật còn có chỗ cần ông. Tức là đây sư dạy chúng, nghĩa là 800 gã làm Phật nhưng mà tìm một vị đạo nhân cũng có được. Mà tại sao vậy? 800 cái gã làm Phật đó nhưng mà tìm một vị đạo nhân cũng không được, vậy đạo nhân ở đâu mà khó vậy? Cho nên những cái chỗ này là những chỗ mà phải thấy cái ý thâm sâu trong đó. Đạo nhân á, tức là đạo nhân thì không có chỗ làm. Đạo nhân là không có chỗ làm, mà ở đây 800 gã làm Phật, còn thấy có chỗ làm á là không thấy được cái đạo nhân. Cho nên nhiều khi là mình nghe như vậy tưởng đâu nghe nó hay, trong đó là 800 gã làm Phật hay lắm, nhưng mà còn thấy có chỗ làm đó là khó tìm được đạo nhân. Cho nên ông Tăng hỏi: chỉ như chỗ không Phật không người á thì lại có tu hành hay không? Ông Tăng cũng thấy được ý như vậy thì không Phật, chỗ không Phật rồi không người, thì vậy là có tu hành hay không đây? Cho nên những câu hỏi mà mới hỏi á, mình đứng bên ngoài á thì mình thấy nghĩa là giống như là hay, không? Nhưng mà nhìn kỹ á thì cũng coi chừng bị lầm. Cứ lo hỏi nghĩa là chỗ không Phật rồi không người lại có tu hành hay không, nghĩa là đứng bên ngoài mà cứ hỏi vậy tức là sao? Nghĩa là lo đứng bên ngoài mà hỏi vậy cũng là hỏi mò thôi. Hỏi là chỗ không Phật không người nhưng mà có tu hành hay không, nhưng bây giờ mình đặt câu hỏi lại, nhưng mà ông có ở trong đó hay không cái đã, ông có ở trong chỗ mà không Phật không người hay không cái đã, thì ông biết là tu hành hay không. Còn mình cứ lo đứng ngoài mà cứ hỏi hoài, phải không? Cho nên mình cứ theo đó mà trả lời thì giống như là cũng là chuyện bên ngoài thôi. Còn bây giờ đặt hỏi đây, bây giờ ông có trong đó hay không đi, thì ông biết là có hay không phải không? Cho nên nhà thiền là không có chịu mà đứng bên ngoài mà cứ là hỏi lăng xăng. Cho nên sư đáp: trừ bỏ hai cái này thì có 100,000 muôn ức, nghĩa là vượt qua hai đầu đó, có không đó, không? Nghĩa là vượt qua hai bên đó thì tự có diệu dụng, nghĩa là khỏi phải hỏi. Cho nên trừ bỏ hai cái này thì có 100,000 muôn ức, tức là diệu dụng không thể lường. Nghĩa là ông vượt qua được hai đầu đó, không? Nghĩa là không kẹt hai bên đó đó, thì sẽ tự có cái diệu dụng thôi, khỏi cần phải hỏi. Còn đứng bên ngoài mà hỏi hoài cũng không dính dáng gì hết. Giờ dù cho ông đứng bên ngoài ông hỏi đó, mà giờ ta nói có thì ông cũng không dính dáng tới ông, mà nó không thì cũng không dính dáng đâu, ông cũng không biết gì được hết. Nhưng ông Tăng còn hỏi thêm nữa, vậy thì khi mà đạo nhân á, thì ở chỗ nào? Nó khi mà đạo nhân á, thì ở chỗ nào? Đó. Mình thấy nếu mà người không có mắt rồi thì bị những câu hỏi này nghe hỏi hồi lung tung không biết sao đáp. Thấy không? Vậy là khi mà đạo nhân thì ở chỗ nào? Thì sư bảo ông thế ấy á, tức là chẳng tu hành rồi. Ông như vậy đó là không có tu hành rồi. Tại sao? Ông hỏi là khi mà đạo nhân thì ở chỗ nào, thấy không? Nhưng mà giờ ông là đạo nhân chưa? Mà ông hỏi, thấy không? Ông là đạo nhân chưa mà ông hỏi ở chỗ nào? Mà nếu ông là đạo nhân thì tức là ông biết liền. Còn ông hỏi vậy đó là biết rằng vậy thì ông như vậy là chẳng tu hành rồi. Thì ông Tăng liền lễ bái. Thì sư bảo thật còn có chỗ cần ông. Lễ bái thì cũng hay, phải không? Bởi vì đã là đạo nhân rồi á thì còn hỏi gì nữa, phải không? Có chỗ á thì nghĩa là có chỗ, có ở chỗ nào đó thì hết thành đạo nhân rồi, phải không? Cho nên ông Tăng cũng nghĩa là hiểu được chỗ đó, cho nên ông liền lễ bái. Nhưng mà sư còn bảo thêm câu nữa, thật còn có chỗ cần ông, tức là tuy vậy nhưng ông phải khéo giữ gìn, phải không? Chỗ đó phải khéo giữ gìn thôi. Ông Tăng khác hỏi, khi mà mây trắng chẳng rơi thì thế nào? Sư đáp, lão Tăng chẳng biết lên voi. Ông Tăng thưa, đâu không chủ khách. Sư bảo, lão Tăng là chủ, xà lê là khách, còn mây trắng ở chỗ nào? Thành ra với ngài thì hỏi gì hỏi thì cũng không qua mắt được. Hỏi là khi mây trắng chẳng rơi thì thế nào? Tức là sao? Mây trắng trên trời đó, mà mây trắng chẳng rơi. Này, câu hỏi này giống như gọi là câu hỏi mà gọi là dò chủ đó, để nghiệm chủ coi đó, coi là chủ là có sáng hay không đó, phải không? Nghĩa là tức gọi là mây trắng ở giữa trời đó, không có chỗ bám gì hết đó, không có rơi đó, phải không? Thì thế nào? Tức là muốn hỏi ông chủ đó, phải không? Thì sư bảo lão Tăng chẳng biết lên voi.